Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 47 với đề tài Hãy coi chừng cách các ngươi nghe, căn cứ trong Phúc Âm Luca chương 8 từ câu 9 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 8 từ câu 9 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì? Ngài đáp rằng: đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời, song với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Này, lời thí dụ đó nghĩa như vậy: hạt giống là đạo Đức Chúa Trời, phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng? Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm thời mà thôi, nên khi sự thử thách xảy đến thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngồi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Không ai đã thắp đèn lại lấy thúng úp lại, hay là để dưới giường, nhưng để trên chân đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giêsu cho biết người nhận lấy hạt giống đạo và kết quả thì có thái độ ra sao với điều mình nhận lãnh? Chúa đã dùng hình ảnh nào để cho thấy một người có đời sống trái ngược với người thuộc loại đất thứ tư? Câu hỏi thứ hai: bằng cách nào chúng ta có thể phân biệt được những người nghe phúc âm thuộc nhóm nào trong bốn loại đất mà Đức Chúa Giêsu đã liệt kê? Câu hỏi thứ ba: vì sao Đức Chúa Giêsu dạy đoàn dân đang nghe Ngài cần phải coi chừng về cách các ngươi nghe? Chúa cho biết kết quả từ cách nghe của mỗi người ra sao? Chúng ta được nhắc nhở gì qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giêsu cho biết người nhận lấy hạt giống đạo và kết quả thì có thái độ ra sao với điều mình nhận lãnh? Chúa đã dùng hình ảnh nào để cho thấy một người có đời sống trái ngược với người thuộc loại đất thứ tư? Khác với ba loại đất đầu tiên đã đón nhận hạt giống đạo của Đức Chúa Trời mà không kết quả, thì mảnh đất thứ tư đã đón nhận hạt giống đạo một cách có chủ đích. Những người này được đánh giá là người có tấm lòng thật thà tử tế để nghe đạo, hay nói một cách khác, họ nghe rất nghiêm túc, trân trọng và chân thành đối với phúc âm đã rao giảng. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở thái độ đón nhận cách nghiêm túc mà họ còn gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Câu 15. Họ là những người khi đã đón nhận sự sáng tinh lành thì bày tỏ sự sáng ấy ra cho mọi người được biết. Ngược lại với hình ảnh này, chính là những người thắp đèn, lấy thùng úp lại hay là để dưới giường. Câu 16. Họ là những người chẳng có tấm lòng chân thành để đón nhận phúc âm của sự sáng. Vì thế chẳng có sự trân trọng, cũng chẳng muốn người khác được biết đến sự sáng, cũng như chẳng muốn bày tỏ mình là người của sự sáng. Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian, mang sự sáng soi rọi cho thế giới tối tăm. Thế nhưng không phải thế gian ai cũng vui với sự sáng Ngài mang đến, mà nhiều người đã khước từ. Tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 5. Có nhiều người tin Chúa đã lâu, nhưng trong gia đình, trong bạn bè hay trong xóm giềng, vân vân, không ai biết đó là một cơ đốc nhân. Điều này minh chứng thật sự quá rõ ràng về người thắp đèn mà lại chẳng muốn người khác nhìn thấy ánh sáng. Họ lấy thùng úp lên hoặc để dưới giường. Có thể chúng ta thấy điều này lấy làm nghịch lý, nhưng trong thực tế, không ít người đã có cách hành xử như thế. Đức Chúa Giêsu dạy rằng, người thắp đèn phải để trên chân đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Câu 16b. Câu hỏi thứ hai. Bằng cách nào chúng ta có thể phân biệt được những người nghe phúc âm thuộc nhóm nào trong bốn loại đất mà Đức Chúa Giêsu đã liệt kê? Nhìn vào kết quả trong đời sống, chúng ta sẽ phân biệt được những người lắng nghe phúc âm thuộc vào nhóm nào trong bốn loại đất mà Đức Chúa Giêsu đã nhắc đến. Như đã nói, chắc chắn chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy hạt giống nơi đất dọc đường, đất đá sỏi, đất bụi gai mà lại kết quả. Thì cũng như thế, nhìn vào đời sống cơ đốc nhân, không thể nào có sự kết quả khi người ấy chẳng có lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ. Chính Đức Chúa Giêsu cũng dạy rằng, không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Câu 17. Thật đúng như thế, khi đến thời điểm của Chúa thì mọi cách chúng ta lắng nghe, gìn giữ hạt giống đạo của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ra, chẳng thể nào giấu kín cho được. Câu hỏi thứ ba. Vì sao Đức Chúa Giêsu dạy đoàn dân đang nghe Ngài cần phải coi chừng về cách các ngươi nghe? Chúa cho biết kết quả từ cách nghe của mọi người ra sao? Chúng ta được nhắc nhở gì qua bài học này? Bởi vì không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Câu 17. Cho nên Đức Chúa Giêsu khuyên đoàn dân đang lắng nghe Ngài rằng, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe. Câu 18a. Bởi khi mọi sự được bày tỏ, thì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Câu 18b. Chúng ta đón nhận hạt giống đạo của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng như thế nào, thì tự nhiên qua thời gian sẽ được bày tỏ bằng kết quả. Có thể mọi người trong chúng ta khi đọc, suy ngẫm về ẩn dụ này, chúng ta cũng nghĩ hoặc có thể tưởng rằng chính bản thân mình thuộc loại đất tốt. Thế nhưng điều chúng ta tưởng đó có là sự thật hay không, sẽ thể hiện qua cách chúng ta gìn giữ và kết quả bền vững hạt giống đạo ấy như thế nào. Chúng ta có thể suy nghĩ và nói với mọi người rằng có được Chúa là điều quý nhất trong đời sống, cho nên mọi sự chúng ta ưu tiên cho Chúa và công việc nhà Ngài. Thế nhưng thực tế thì thời gian, công sức, suy nghĩ cùng mọi đầu tư của chúng ta lại ưu tiên dành cho công việc làm ăn, cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này. Từ đó khiến cho nghẹt ngòi hạt giống đạo, giống như mảnh đất bị gai gốc xâm chiếm. Chỉ còn ít đất thịt cho hạt giống đạo phát triển, nhưng không bao lâu gai gốc cũng chiếm luôn cả. Vì thế chúng ta dường như vẫn cảm thấy cây phát triển, nhưng sự nghẹt ngòi đang dần dần diễn ra, đến nỗi không sinh trái nào được chín. Câu 14. Vậy thì hãy chân thành với chính mình để nhận thấy đâu là gai gốc đang làm nghẹt ngòi đời sống đạo của mình, đến nỗi thời gian cho việc tương giao với Chúa và công việc Chúa trở nên là gánh nặng cho chúng ta, khiến chúng ta chỉ thấy trách nhiệm mà chẳng thấy được niềm vui và phước hạnh khi còn được Ngài ban cho cơ hội được dự phần vào công tác thiêng liêng của nhà Chúa. Hoặc với những người vừa tiếp nhận tin lành, Họ vui mừng bước vào gia đình Đức Chúa Trời trong niềm hân hoan. Chúng ta cũng đặt sự kỳ vọng vào những người mới sẽ được tăng trưởng, kết quả và tiếp nối cho công tác phục vụ nhà Đức Chúa Trời. Một thời gian không lâu sau đó, chúng ta thấy mất dần bóng dáng của những người này và chúng ta loay hoay không biết vì lý do gì. Nhưng Đức Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết rằng họ không có rễ, chỉ tin tạm thời mà thôi, nên khi sự thử thách xảy đến thì họ thao lùi. Câu 13. Thế thì, sự sáng mà chúng ta được sở hữu từ sự ban cho của Đức Chúa Trời không phải chỉ soi sáng cho mỗi chúng ta hay cho một vài người nào đó được thấy, nhưng phải là cho ai vào nhà đều thấy sáng. Câu 16b. Điều chúng ta cần lưu ý là chúng ta không học biết lẽ thật từ bài học này để đoán xét anh em, nhưng nhờ lời Chúa soi sáng để chính bản thân mọi người khi nghe sẽ được nhắc nhở xem mình có đang tưởng rằng mình trung tín, yêu Chúa, tăng trưởng, mà thực chất hạt giống đạo chẳng phát triển và kết quả bền vững trong đời sống chúng ta. Chính vì thế, lời răn dạy của Đức Chúa Giêsu nhắc nhở mọi chúng ta rằng hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Câu 18. Bài học cũng nhắc nhở chúng ta hạt giống không phải để cất giấu, để xem chơi hay để trưng bày, nhưng hạt giống lời Chúa phải được gieo ra, nảy mầm biến thành cây, sinh sôi nảy nở, kết bông đậu trái, đem lại sự sống cho nhiều người. Lời Chúa không phải chỉ là cuốn sách, không phải chỉ là chữ nghĩa, vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 3, câu 6. Vì vậy, chúng ta khi nghe lời Chúa, thì cần phải biến lời Chúa thành nếp sống giống như hạt giống, sau khi gieo ra thì mọc thành cây và sinh ra lắm trái. Thư Hê-bơ-rơ chương 4, câu 12 khẳng định. Lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm. Xin Chúa cho mỗi chúng ta đem lời sống đến với nhiều người để lời Chúa đi vào cuộc sống, rao ra cho nhiều người được nghe. Con dân Chúa không chỉ nghe lời linh nghiệm trong nhà thờ rồi thôi, nhưng phải đem lời Chúa đến với nhiều người. Chính bản thân mỗi chúng ta khi nghe lời Chúa cần phải tiếp tục dấn thân làm muối của đất, ánh sáng của thế gian qua việc sống theo tiêu chuẩn sống của Chúa giữa dòng đời. Đó chính là lời sống Chúa muốn nơi mỗi chúng ta khi nghe lời Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 8, từ câu 9 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 48 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tâm linh con xin được ngài chờ mãi luôn.
Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa. Tâm linh con xin được ngài chờ mãi luôn.
Chúa ơi, chưa cất con lìa xa bóng Chúa ngài. Lạy Chúa, chưa cất thánh lên xa khỏi lòng con. Làm mới trong trái tim con niềm vui cứ dối lời ngài. Tâm linh con xin được ngài cứ mới Chúa ơi, chưa cất con lìa xa bóng Chúa ngài. Lạy Chúa, chưa cất thánh linh xa khỏi lòng con. Làm mới trong trái tim con niềm vui cứu rỗi lời ngài. Tâm linh con xin được ngài đổi mới luôn. Tâm linh con xin được ngài đổi mới luôn.